tháng 10 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong pháp tu mùa thu 3 ngày, và hôm nay là ngày cuối, ngày thứ 3 của pháp tu, và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối cùng của pháp tu. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Pháp Hòa xin kính chào tất cả quý vị Phật tử ở xa, ở gần, và sáng hôm nay mới có dịp về tu viện sáng hôm nay. Xin kính chào tất cả quý vị và mong rằng quý vị có một ngày sinh hoạt ở tại tu viện Bình Quang thật an lạc, và tất cả quý vị tham dự khóa tu suốt 3 ngày nay có an lạc không? Có an mạng không? Để đại chúng sáng hôm nay chúng ta sinh hoạt Phật pháp trong một giờ đồng hồ, và những câu hỏi trên bàn đây hôm qua mình trả lời chưa hết, thì hôm nay sẽ cố gắng chúng ta giải quyết được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Ở trong Phật giáo có một danh từ là vô ngại. Vô ngại nghĩa là không có gì trở ngại. Người muốn không có gì trở ngại thì chỉ khi nào mình có lòng từ đầy đủ. Gọi là khi mà lòng từ đầy đủ thì trở thành vô ngại đại bi. Cho nên mỗi bữa kinh mình tụng đó, mình đều bắt đầu từ bài chú đại bi: Thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm, Đà La Ni. Thì vô ngại á, trong danh từ Phật học nghĩa là không có sự trở ngại nào. Một người mà muốn thành tựu sự nghiệp độ đời và muốn giúp cho người, thì trong Phật giáo có bốn loại vô ngại. Cái đó gọi là biện tài. Biện tài có nghĩa là cái tài biện luận vô ngại. Tứ vô ngại hay là tứ biện tài cùng một nghĩa. Tại sao gọi là biện tài? Tại vì biện tài tức là cái tài biện luận không có trở ngại. Và cái tài đó, thứ nhất gọi là pháp vô ngại. Pháp vô ngại là gì? Là mình là Phật tử, mình phải hiểu giáo, mình phải học pháp một cách không có ngăn ngại. Khi mình nắm rõ được giáo pháp rồi thì mình sẽ thông cái nghĩa, cho nên gọi là nghĩa vô ngại. Pháp vô ngại, nghĩa vô ngại. Mà đã nghĩa, khi nghĩa đã vô ngại rồi, cái gì vô ngại nữa? Từ vô ngại. Chữ từ này là gì? Từ này là gì? Không phải. Từ này là văn tự lời lẽ. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình vô trong miền Nam, người ta nói tiếng miền Nam mình cũng hiểu. Mình ra Bắc, người ta nói tiếng Bắc mình cũng hiểu. Ví dụ như vô trong miền Nam thì người ta không có nói chữ V, đi về hay đi dìa. Hôm nay anh có quẩn không? Lát ghé đi mần với tôi. Ủa đi mần là gì? Mình hiểu đi mần là đi làm. Nhưng mà mình đi ra Huế thì người ta nói khác. Như hôm qua có em, em nó nói con có bạn gái. Hỏi bạn gái con, nó nói bạn gái con từ Huế. Hỏi chị chứ con hiểu tiếng Huế không? Dạ, thì một anh Phật tử xây qua hỏi đi mi đi mô rửa, nó đúng nó có mình chết rồi, kiểu này mà có bạn gái Huế thì chắc ăn cây Huế. Khi mình hiểu được từ ngữ của mỗi địa phương thì nó gọi là từ vô ngại. Mình đi tới đâu mình chữ những cái từ ngữ của mức độ nào mình cũng nói được, mình hiểu được gọi là từ vô ngại. Hồi nhỏ Hoàng nhớ có một năm đi ăn cư, thì làm thị giả với thầy. thì có một chú sư đệ Pháp Hòa, chú người Bắc, chú đứng chú hầu với thầy, thì cái thầy kia xoay qua đi vô lấy giùm thầy cái chén. Dạ, chú lui, chú biết là thầy muốn nhờ chú cái gì đó mà chú biết kiểu gì. Chú lui mà chú nói với thầy nữa, lấy cái chén. Chú cũng dạ, cái chú lùi bước. Cái tên chú lùi đâu một bản năm bước mà chú chưa biết chú lấy gì. Cái mà nhớ trực lại, ông này phải nói, đi vào lấy cái bát.
Ôi trời ơi.
Để là ông đi bộ lấy cái bát ngay. Ông đem ra xong cái thầy kia đi xuống cho mấy. Đi vô trong bếp lấy giùm cái nĩa, ông cũng dạ tiếp. Ông dạ một hồi cái Pháp Hòa cũng nhớ trực. Đi vào lấy giùm thầy cái phóng xếp. Ôi trời ơi. Phóng xếp là cái nĩa. Người Bắc phải gọi cái phóng xếp. Phóng xếp là kêu theo người tiếng Pháp. Phóng xếp đó. Pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại. Còn cái cuối cùng là gì? Nhạo. Chữ nhạo là vui, thích. Mình hiểu nghĩa là đúng rồi, mình thông chữ là được rồi, nhưng mình phải có cái cách nào diễn đạt cho người ta hiểu, người ta nghe, người ta thích. Cái đó gọi là nhạo biện tài. Hiểu ý không? Pháp biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài và nhạo thuyết biện tài. Mình nói là cho người ta nghe làng chuyện, mình hiểu, mình biết hết, nhưng mình có cái cách nào mình diễn đạt vừa vui mà làm cho người ta thích, làm cho người ta hiểu. Hoặc là mình dùng thí dụ như mình đang nói, mình nhìn xuống thấy người ta có bộ liên viên nhập định hết trơn rồi, thì mình phải biết là mình phải chuyển rồi, mình phải chuyển rồi đó, để thôi ta nhập định sâu nữa. Cái đó gọi là nhạo đó. Nhạo tức là mình vui là mình thích. Có nhiều người thích nói nhưng mà nói người ta không hiểu. Cho nên là nếu mình cứ nhắm mắt mình nói, kính thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói với quý vị nghe đề tài. Cứ nhắm mắt nói miết mà ở dưới người ta cứ ngồi. Tôi đồng ý đó. Nói gì tôi cũng đồng ý. Cho nên bốn cái loại biện tài mà trong kinh gọi là tứ biện tài hay là tứ vô ngại biện, nếu nói cho đủ là tứ vô ngại biện, tức là bốn cái cách, bốn cái biện tài, trong đó có nghĩa, pháp, từ, nhạo, biện tài mà vô ngại. Có một lần mới đây, cách đây cái lễ Vu Lan vừa rồi, thầy Pháp Hòa đi giảng thì có cô Phật tử của Giơ Ta. Cô nói thầy, chữ thầy thì con hiểu mà chữ thầy con hiểu. Tại vì tiếng Việt Nam mình nói cô thì cổ, chú thì chủ, ông thì ổng, bà thì bá, ông thầy thì thầy. Đấy, sao hồi nãy thầy nói vậy, cái cổ mới Giơ Ta, cô nói thầy con hiểu mà thầy là sao? Thầy là chị bất bí chứ gì. Pháp Hòa nói đã là thầy thì thầy đâu cũng thầy. Quý vị biết không? Cũng giống như con làm cũng dẫn chơi nữa. Con Phật tử Giơ Ta nói thầy, thầy giảng thầy ảnh trong lúc ngồi chơi nè, ảnh cũng nói đàn ông, đàn bà đó mà chết chồng thì gọi là quá phụ. Vậy đàn ông mà chết vợ kêu gì? Quá đảm. Cái này đó là tại vì ngồi chơi thôi nha, chứ đừng nói thầy lên thầy thuyết pháp nó vậy là. Nó làm nhiều khi đó, trong khi mình ngồi đạo bạn với nhau, tức mình cũng có những cái niềm vui nho nhỏ để gọi là kỷ niệm. Đó là trong ngoài những cái buổi sinh hoạt Phật pháp nghiêm túc thì huynh đệ thầy trò còn có dịp ngồi giỡn với nhau như vậy. Thì cũng là cơ đại chúng, tức là trong cái niềm vui mình tu á, tức là có cái niềm vui. mà lại đúng mà quý vị nghe giảng như vậy. Đó là ví dụ như lâu lâu mà một vị thầy nói giỡn hoặc kể một vài câu chuyện vui thì làm cho mình tỉnh táo và mình tiếp nhận cái điều đó nó dễ dàng. Thế vậy đó. Thì trong kinh Phật gọi là tứ vô ngại biệt. Còn cái tứ đẳng là gì? Đây là trong cái câu hỏi đó. Tứ đẳng nó còn có một, nó là cái tên thứ nhì, đó là tên khác của tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Trường hợp này gọi là tứ đẳng. Nó có cái nguyên do. Đối với chúng sanh, đối với chúng sanh thì chúng sanh là cái sở duyên, tức là cái chỗ để cho chư Bồ Tát duyên vô chúng sanh thì gọi là tứ vô lượng. Nhưng mà đã là Bồ Tát hành đạo độ chúng sanh thì tuy chúng sanh, tuy mình có từ bi hỷ xả vô lượng, nhưng lấy cái tâm hạnh Bồ Tát để ứng xử độ đời thì không có phân biệt, phải bình đẳng. Cho nên trường hợp này gọi là tứ đẳng. Tứ đẳng là đối với Bồ Tát mà nói, còn đối với chúng sanh thì là vô lượng. Cho nên cái chúng sanh đó gọi là cảnh sở duyên. Cảnh sở tức là cái chỗ, cái chỗ mà Bồ Tát duyên với chúng sanh là vô lượng. Còn Bồ Tát chúng sanh là duyên gọi là vô lượng, mà Bồ Tát duyên nhìn chúng sanh thấy có chúng sanh vô lượng, dụng từ bi hỷ xả vô lượng, nhưng mà một cách bình đẳng không phân biệt thì gọi là tứ đẳng. Cho mai mốt quý vị đọc, nhất là đọc trong Thủy Sáng, Thủy Sáng Pháp có rất nhiều những pháp số như thế này nằm ở trong Thủy Sáng. Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa đã giải cái bộ Thủy Sáng rồi. Quý vị nào muốn nghe bộ này thì đi lên mạng tìm Nước Từ Rửa Sạch Quan Khiên. Nước Từ Rửa Sạch Quan Khiên hình như là 30 mấy buổi, 32-33 buổi gì đó, để giải nguyên cái bộ Từ Bi Thủy Sáng là tứ đẳng. Còn tứ nhiếp là gì? Tứ nhiếp nó có hai loại. Nhưng mà ở đây trong cái trường hợp mà tứ nhiếp ở trong Thủy Sáng nói đó là tứ nhiếp pháp, tức là bốn phương pháp để chúng ta nhiếp hóa chúng sanh. Mình muốn nhiếp phục, muốn độ cho chúng sanh thì không thể thiếu bốn cái phương pháp này. Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí là mình hiến tặng, ái ngữ là lời nói, mình cho người ta, nhưng mà mình cái lời nói mình khi mình cho mình không có dùng cái lời nói ái ngữ, mình làm cho cái người nhận cái sự giúp đỡ của mình người ta bị tổn thương thì cái đó cũng thiếu đi lòng. Ví dụ thôi, trên cái danh nghĩa bình thường tất cả những hình thức cho đúng nghĩa là cho, nhưng mà hễ mà mình bạn bè của mình lịch sự mình không có dám nói cho, mình nói gì tặng hay là biếu, nhưng mà thật sự ra nó cũng là chữ cho đó. Nhưng mà tại vì người Việt mình luôn luôn quan niệm là chữ cho là khi nào mình thiếu thốn mình van xin mới cho, còn ngày này tôi đâu có xin, cho nên phải nói lịch sự sợ ta giận mới biếu tặng. Nhưng mà thật sự nó là cho đó. Rồi bây giờ đem vô chùa thì lại không nói là biếu là tặng, mà lại nói là cúng dường, mà thật sự cúng dường là cho luôn chứ gì nữa. Nhưng mà bởi vì mình có nhiều từ mình dùng để gọi là biểu lộ cái phép lịch sự, còn biểu đúng ra là một từ bố thí. Bố là rộng rãi, thí là cho một cách rộng rãi. Chữ rộng rãi đây có hai ý, một là về vật chất, không phải cho nhiều mới kêu là bố thí rộng rãi nha, Ví dụ thôi nè, người ta có một cái ly, người ta để cái nắp, mình có một cái nắp mình tặng lại cho người ta để người ta đẩy cái ly này cho đủ đủ bột. Cái nắp tuy nó nhỏ nhưng mà mình cho một cách thoải mái, không có bị khổ lụy, không có toan tính, không có bắt người ta nhớ mình, thì cái này gọi là bổ thí cho rộng đó, chứ không phải là cho nhiều mới là rộng. Tâm lượng mình rộng, mặc dù cái phần tuy nó nhỏ mà tâm lượng rộng vẫn là bổ, vẫn là thí. Vậy thì bổ thí nghĩa là cho, nhưng mà bên cạnh bố thí phải có ái ngữ. Ái ngữ là lời nói dễ nghe. Có nhiều khi mình nói nè, tôi cho chị nè, tôi nghèo khổ gì cho, tôi xin xỏ gì cho, cái người kia nó xin lỗi tôi biếu. Ví dụ vậy đó. Bố thí ái ngữ. Còn lợi hành là gì? Cái gì mình thấy lợi cho người mình nên làm, chuyển thành là làm. Cái gì mà có lợi cho người mình phải làm, gọi là lợi hành. Mà mình đồng một sự việc với người ta gọi là đồng sự. Ví dụ như quý vị thấy các vị xuất gia trong chùa chia việc ra là tuần này người này chùa nhà chầu, tuần sau rửa chén, tuần nọ nấu cơm, tất cả đều phải đồng sự. Tất cả chúng ta đi vào trong một đạo tràng hay trong một gia đình, trong một gia đình nếu mà ứng dụng có bốn cái nhiếp pháp này thì gia đình nó hạnh phúc. Ví dụ vợ chồng nói chuyện với nhau phải có ái ngữ, rồi hãy cho nhau thời gian. Ví dụ như mình phải, ví dụ thôi, đi làm về thì mình thích đi chơi với bạn, nhưng mà mình biết rằng gia đình rất cần mình, thay vì mình hy sinh cái giờ giấc đi ra ngoài, mình cho gia đình cái thời gian mình có được. Vì sao? Vì đó nó có lợi lắm. Con của mình á, nó dưới 13 tuổi á, là nó còn theo mình, nhưng khi nó 13, 14 tuổi là cái tuổi mà nó có đủ quyền nó ở nhà một mình, thì lúc đó nó không muốn theo mình. Chừng đó mình muốn chăm sóc con chưa chắc nó đã chịu. Cho nên phải nhìn lại thấy rằng con cái lúc nó còn nhỏ, nó cần sự có mặt của mình. Mình nên dành thời gian nhiều cho nó, tại vì mai mốt nó lớn, mình muốn nó theo mình, hoặc ngược lại mình muốn theo nó, nó chạy cho. Ví dụ như bây giờ con nít mà 13 tuổi thôi là nó đã không cho mình hôn nữa rồi. Thậm chí nó không cho mình chở nó đi học nữa, nó sợ mình phải chọc nó là con nít. Nhiều khi mình vô phòng nó hồi nhỏ mình không gõ cửa, không biết quen, bây giờ mình vẫn đi vô phòng đó, tại mình nghĩ mình là mẹ đó, mình là ba đó, mình đi vô phòng biết nó để cái bảng ngay trước cửa please lock the door, không biết có ai bị cái đó chưa. Như vậy thì quý vị thấy á, khi con còn nhỏ, cái lợi mà mình nên làm đó là dành thời gian cho con. Có nhiều khi một người cha vẫn có thể nấu miếng cơm, miếng cháo cho con, không luận là mẹ, tại vì đó nó có lợi lắm. Mình nấu như vậy, con đó sẽ nhìn cái hình ảnh ấm áp của tình cha. Cho nên nó có cái bài vọng cổ đó. Cha ơi làm sao con quên được buổi trưa hè nóng bức, cha mới cho con bằng gì đó. Cha mới cho con một chén cơm bằng bàn tay chai nám khô ngày. Cái hình ảnh đó cái người con không có quên. Cho nên cái đó là lợi hành. Và khi mình hòa đồng với sự việc với người vợ mà là đồng sự, việc đó không phải của vợ không, mình vẫn có thể làm được việc của mẹ, mình vẫn có thể làm được việc của một người vợ. Thì như vậy thì bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự là bốn cái cách tu nhiếp ngược lại vợ cũng vậy. Cái gì chồng làm được, người vợ cũng có thể làm. Cho nên vợ chồng nó sống, mình thấy cái gì có lợi cho nhau mình nên làm, có lợi cho gia đình mình nên làm. Không, mà ví dụ chồng thích đi chùa, vợ không thích. Mỗi lần chồng đi chùa vợ cằn nhằn. Bây giờ mình hỏi coi ổng đi chùa có lợi hay là ổng đi vô casino có lợi. Rồi bây giờ ngược lại, vợ đi chùa chồng không vui, mà nếu mà cô vợ đi shopping tối ngày thì cái nào có lợi? Thì mình thấy cái gì có lợi mình nên đồng sự, tức là mình nên có đôi khi mình nói thôi hôm nay chùa có khóa tu hay là có ngày thuyết pháp, em đi nghe đi hay là anh đi nghe, còn nếu tốt nữa là hai vợ chồng cùng đi. Cái đó là bố thí ái ngữ lợi hạnh đồng sự. Bây giờ Pháp Hòa tóm tắt bốn cái câu này bằng bốn chữ để đại chúng vậy nhé. Bố thí bắt đầu từ chữ B, thì bò đó. Ái ngữ bắt đầu từ chữ A, lợi hành bắt đầu từ chữ L, đồng sự bắt đầu từ chữ D. B A L D là bò, bò là đầu trọc. Cái việc làm của mình cần làm là bố B-A-L-D, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Đó gọi là tứ nhiếp. Tứ nhiếp là hạnh của Bồ Tát. Không luận là trong chùa mới có tứ nhiếp, bất cứ ở nơi nào. Và thưa đại chúng, tại sao trong lục độ vạn hạnh cũng lại là bố thí đứng đầu? Tại vì trong tất cả mọi cái nguồn gọi là giao tiếp thân cận với nhau đều là từ sự bố thí. Ông là ví dụ, mình đến nhà bạn chơi, nếu mà bạn mình mời mình ăn một bữa tiệc có đi tay không? Cũng phải cầm gì tới. Rồi mình đi vào trong bệnh viện mình thăm bệnh, mình cũng mua vài trái cam hay một bình hoa. Nói chung là tất cả mọi sự giao tiếp đều là sự tặng hiến. Có nhiều khi mình hiến tặng thời gian. Hôm trước Pháp Hòa trước khi bay qua đây tranh thủ đi vào trong bệnh viện thăm bà cụ 98-99 tuổi đang nằm bệnh và sắp mất. Mặc dù thời gian rất ít, nhưng mà Pháp Hòa vẫn tranh thủ vô thăm bà và ngồi nói chuyện, chia sẻ với gia đình khoảng một giờ đồng hồ. Nhưng mà gia đình rất là vui, tại vì mình đã bố thí thời gian cho gia đình, và mình đã dùng cái lời pháp mình nhắc nhở gia đình gọi là ái ngữ. Mình thấy việc đó có lợi thì mình nên làm. Rồi mình ngồi chung với gia đình, mình cầu nguyện với gia đình, mình thăm viếng với gia đình là mình đồng. Như vậy trong một việc làm của mình, nếu có chánh niệm thì việc làm đó vẫn là việc làm của bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Mình bố thí thời gian để tổ chức khóa tu, phải không? Rồi mình tổ chức những buổi pháp đàm học hỏi với nhau là ái ngữ. Rồi mình thấy việc này có lợi cho nên mình mới tổ chức thường xuyên. Rồi mỗi người vào trong này tu, tu thì cùng tu, ngủ thì cùng ngủ, làm thì cùng làm, ăn thì cùng ăn, gọi là đồng sự. Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự gọi là tứ nhiếp. Mà khi mình làm cho tất cả mọi người không có gì trở ngại hết. Vì sao? Vì mình có thông được cái nghĩa, mình thông được cái pháp, mình thông được cái cách, và mình vui vẻ mình làm cho mọi người. Quý vị hiểu ý của tứ nhiếp không? Tứ đẳng và tứ biện tài. Đời này con hay bị bệnh hoạn, có phải là do sát sanh nhiều hay không? Con phải làm sao để được mạnh khỏe? Uống thuốc, bác sĩ. Thưa đại chúng, bệnh có ba loại. Một là bệnh thân, hai là bệnh tâm, ba là bệnh nghiệp. Bệnh thân á, thì mình uống thuốc bệnh tâm á, thì mình chữa bằng cái tâm lý. Có nhiều khi bệnh thân á là do mình ăn uống, do mình cách sống của mình ăn uống hàng ngày, có thể lâu ngày nó sẽ bệnh. Cho nên cái thân bệnh á là do cái miệng của mình, và cái tâm bệnh đó là do cái tâm lý của mình nghi ngờ hay là mình khủng hoảng, mình lo sợ lâu ngày và thành ra bệnh tâm lý. Thì những người trong gia đình muốn giúp đỡ cho người thân bệnh đó, thì nên coi lại món ăn uống của người đó, giúp người đó tiết chế. Ví dụ người bây giờ cao máu nhưng mà ăn mặn quen rồi, ăn cái gì cũng nhiều nước tương, nhiều muối, thì mình giúp người đó tiết chế lại những cái gia vị khi ăn. Nếu mình thấy người đó do tâm lý sợ hãi, hốt hoảng, lo đầu đủ thứ vì mình, thì mình hãy nên sống làm sao để giảm thiểu cái lo cho người đó, bớt cái nghi ngờ cho người đó. Cái cuộc sống của chúng ta nhiều khi thương quá tâm năng nghi, thương quá người đó thì sợ người đó rời mình, bỏ mình, gạt mình, thì mình nghi ngờ. Thì bây giờ mình nói mắng gì đi, tôi sống tôi không có làm điều sai. Mình biết vậy nhưng mà thôi, mình hãy thương người kia chút, chịu khó làm cái gì mà người đó giảm cái nghi ngờ cho người đó, để cho người đó bớt cái tâm bệnh của nghi ngờ. Mà cứ lo lắng như vậy biết lâu ngày nó bệnh tâm thần. Có hai loại bệnh đó. Còn có một loại bệnh nữa gọi là bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp á là do mình thiếu phước, hoặc là đời trước mình tạo nhiều cái ác nghiệp, có thể là sát sanh. Như cái câu hỏi bây giờ cái bệnh nghiệp này thì làm sao? Sám hối, tạo phước, tu là đúng rồi đó. Chỉ tu là tổng quát, tu thân, tu khẩu, tu ý. Ngoài ra mình còn bố thí, làm lành, ví dụ vậy. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có một loại bệnh. Không bệnh tâm thì cũng có bệnh thân, không bệnh thân thì cũng bệnh nghiệp. Có nhiều khi bệnh cả ba cũng có, phải không? Có nhiều khi nghiệp lực mình nhiều, tâm bệnh mình cũng có, mà thân bệnh mình cũng lắm. Cho nên trường hợp như vậy thì mình phải tu giữ nữa. Thì quý vị thấy thời gian mà mình bệnh mình uống thuốc không cũng hết, thời gian mà đi bác sĩ không cũng hết rồi, thì đâu còn thời gian để mình thị phi nhân ngã được. Thì mình phải thấy thời gian của mình rất là quý. Pháp Hòa thấy là kỳ này Pháp Hòa đi và tính từ năm 6-7 chủ nhật đến là tới 5 ngày, thấy nhiều quá. Mỗi lần mình đi 6-7 chủ nhật thôi. Kỳ này mình đi từ thứ tư đến chủ nhật, ngày mai về cũng hết ngày rồi. Thì mình nghĩ vậy, nhưng mà quý vị thấy hôm nay đã là ngày cuối rồi, sáng sớm mai mình sẽ rồi. Quý vị tranh thủ đủ thứ để tới ngày đi dự pháp tu mà bữa nay đã là sắp về rồi. Quý vị biết thấy thời gian nó rất là mau, quên là hết ngày, hết tháng, hết năm. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Thế thì bây giờ chúng ta có một loại nghiệp đó là cái nghiệp giải đãi, cái nghiệp lười biếng đó, và cái nghiệp quên cũng nặng lắm. Quên mình đang già, quên mình đang bệnh, quên mình thiếu tu, mà mình cứ nghĩ mình tu nhiều, mình cứ nghĩ mình hay, mình cứ nghĩ mình giỏi, rồi mình cứ hơn thua, mình cứ có chuyện hoài. Thành thử là mình quên cái đó, mà chính khi giật mình ngẫm nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được bất bại thành phẩm chất hóa hư không. Có nhiều lúc mình ngẫm nhìn lại cuộc đời như giấc mộng. Cho nên nó có một cái bài sáng: sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy, biết lỗi lầm sao phải ăn năn. Cái sự dạy khôn cho người chẳng cần phải khôn mới dạy. Tại sao? Vì thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi tôi thấy nặng. Cái thân mình nó giống như chiếc pháo mà ta châm lửa rồi, nó nổ vang một tiếng là thì gì? Thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi tôi thấy nặng. Biết công lao, biết bao xiết kể, sự đau đầu cũng thế mà em giàu sang, nghèo khổ gì đó, cái cuối cùng của cái người đời mình là gì? Nhắm mắt nằm cái lưng. Nhưng mà lúc còn sống thì mình mỗi người kiểu kẻ tuôn về, kẻ chỉ kia đủ kiểu hết. Nhưng mà cuối cùng cuộc đời nó có kiểu sự lơ các cuốc. Sự đáo đầu cũng thế mà, trăm năm sự nghiệp phủi rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Lửa hồng trần rần rần chán dễ, người say mê thấy vậy phải đi. Thấy người ta đang ở trong nhà lửa, mình không nở lòng, mình phải kêu gọi người ta. Người say mê thấy vậy phải kêu, tỉnh tâm xét lại mấy điều, mau tu đạo đức sao siêu linh hồn. Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy, biết lỗi lầm sao phải ăn. Đó là những lời nhắc nhở, cũng những lời nhắc nhở. Bây giờ quý vị nào mà có bệnh đó, đó là một bài pháp. Bài pháp, một bài pháp giải thoát đó là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Hôm qua mình học đó. Cho con xin hỏi có phương pháp nào hiệu quả để rải tâm từ? Cái chữ rải tâm từ là một cái pháp tu Phật dạy. Rải là ban rải, trang rải, trang rải cái lòng từ của mình. Nhưng mà trước khi mình rải lòng từ, các vị ta cũng nhắc nha, nếu đạo lực chưa thâm, khoan hả rải đến người khác phái. Ví dụ như giờ mình là con trai mà rải tới cô đó hoài, có ngày mình thương cô đó nhưng mà không phải là từ bi mà dính mắt. Cho nên các vị ngày xưa dạy mình tu mà cũng nhắc trước à, bây giờ trước hết là mình phải rải cho mình. Ví dụ buổi sáng ra mình ngủ dậy, cho mình ngủ dậy cái mình nói hôm nay con được một ngày mới để sống. Mình có thể bắt đầu bằng một câu thơ: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Xong rồi bắt đầu mình rải nè, không phải bóc gì mà rải đâu. Mong cho tôi được một ngày bình an, mong cho thân tâm tôi được một ngày khỏe nhẹ. Tức là khi mình khởi cái ước muốn lên cho mình, rồi sau đó cho người thân, cho mọi người. Mà một trong những cách rải tâm từ nữa là mình hãy quán người đó như là những chúng sanh hay là những người thân thuộc. Tại thường thường người thân của mình dễ tha thứ, thì mình thấy người đó là thân thuộc của mình. Cho nên các thầy mà đi tu ta hay dạy, thể mà người nào bằng tuổi của con thì con phải nghĩ người đó là sinh đôi, là bạn bè. Người nào lớn hơn phải quán người đó là chị. Người nào nhỏ hơn quán người đó là em. Người nào cao tuổi hơn nữa quán người đó là cha mẹ, để bớt đi cái ái nhiễm thường tình, mà phải đưa cái tâm cao thượng là nhĩ người đó như bậc trưởng thượng, những người ruột thịt. Đồng thời khi mình thấy rằng mình với người kia là một, tại vì thỉnh thoảng mình cũng có làm những điều giống như mình, thì cái sự giận hờn của mình nó cũng giảm. Cho nên rải lòng từ nó có nhiều cách lắm, mà trước hết là rải cho mình. Mong thân tâm của tôi một ngày được bình an, mong người thân của tôi cũng được một ngày bình an. Và trước hết là ngủ sáng ngủ dậy phải nhớ nhắc mình, hôm nay tôi có một ngày để sống. Và khi nhắc mình được như vậy, cái tự nhiên mình thấy cái ngày này mình phải làm gì đây. Sáng ra mà nhăn nhó cái ta, tự nhiên mình nhớ trực, có nhiều người khổ. Sáng ra là bắt đầu nhăn rồi. Mà trong khi đó mình phải thấy rằng sự sống nó quý vô cùng. Trong cái khóa tu này, nhiều Phật tử lên gặp Pháp Hòa, cảm ơn giáo pháp của Phật. Càng học Phật pháp thì con càng thấy rằng đời sống của con bây giờ có ý nghĩa lắm. Con có niềm vui lớn, con đã vượt qua được những khổ lụy, những cái gì mà con thấy rằng ngày xưa con đã phí tổn. Vậy thì quý vị thấy khi mà mình biết thương mình đó, nghĩa là mình bắt đầu có thương. Tại vì mình thương mình thì mình sẽ sửa mình. Mình không để những cái thói hư tật xấu đó nó cứ làm cho mình như vậy. Hồi nãy có một vị đứng gần pháo ngoài chụp hình, thì vị đó mới nói bây giờ con khỏe lắm, con cười nhiều hơn khóc. Hồi xưa con khóc nhiều hơn cười. Khóc thì ta chê xấu, cười ta ta khen đẹp, ta cười đi. Tại vì mình ta khen mình đẹp thì cười. Cho nên đại chúng là nghĩ tới vô thường cũng là một cách. Tại vì sự biến động, sự chấm dứt rất mau lẹ. Trong những ngày ăn mặn, vì con muốn cho cả gia đình nghe thầy giảng pháp nên cứ bữa ăn là con mở băng vừa ăn vừa nghe. Thưa thầy, như vậy có được không? Trong khi ăn cơm mặn mà nghe tiếng chay. Thưa đại chúng, ăn và nghe không sao. Nhưng mà cái này á, nếu đúng ra là trong khi ăn không nghe gì hết. Trong khi ăn là để chánh niệm, là mình đang tận hưởng, thưởng thức một bữa cơm với gia đình. Nhưng mà bởi vì chúng sanh trong gia đình mình không có chịu nghe pháp, cho nên mình lại lợi dụng trong khi họ ăn mình mở pháp cho họ nghe. Thôi họ nuốt được, vừa nuốt cơm mà vừa nuốt cho mình. Cái kiểu này nhiều người hành lắm. Canh người nhà sắp, mà cái này cũng là một cái tâm tốt. Hồi nhỏ đó quý vị, từ hồi nhỏ tới lớn, Pháp Hòa ít khi nào tụng cái kinh gì tự mình tụng. Là sau đó mình thấy cái bản kinh nào mà hay mà mình nghĩ là người đó mình cần muốn cho người đó nghe, thì Pháp Hòa thường hay lợi dụng lúc có người đó Pháp Hòa tụng cái kinh. Từ nhỏ tới lớn Pháp Hòa làm vậy. Ví dụ như hồi nhỏ ai mà tới nhà Pháp Hòa chơi, ngồi ở trước mà nói chuyện, ở kiểu như Việt Nam hàng xóm mà hay tập hợp trước cửa nhà, người này nói chuyện bà bảy bà năm vậy đó mà, thì Pháp Hòa trong này Pháp Hòa tụng kinh. Mà cái kinh Pháp Hòa tụng hồi nhỏ và thường tụng, ý mình là giống như mình lấy những cái lời này để thuyết pháp cho ta nghe vậy đó. Tụng cái bài đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tuần hoàn mái tạo chuyển sang, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Còn không là tụng kinh Địa Tạng. Nhất là cái phẩm thứ tư đó. Mà cái phẩm thứ tư và cái đoạn cuối đó là nó hay lắm. Thấy không? Địa Tạng Bồ Tát nếu thấy người nào gọi là hay phung phí phá của một cách vô lý, thời Địa Tạng Bồ Tát dạy cho người đó đời sau sẽ bị tiêu dùng thiếu hụt. Nếu người nào dùng lưới bắt chim non thì đời sau bị quả gì đó. Trong cái phẩm kinh Địa Tạng phần cuối thì Pháp Hòa hay tụng nguyên cái đoạn đó để hầu cho người khác nghe. Ngay cả bây giờ khi đi tụng kinh đánh tan, ít khi nào Pháp Hòa tụng kinh Di Đà, đa số là Pháp Hòa tụng kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. Bởi vì các người con đó cả đời họ không bao giờ tụng bản kinh. Nhưng mà hôm nay vì cha mất, mẹ mất, họ phải mời thầy lên tụng cho nó ấm nhà, ấm cửa. Thì mình tụng một bài kinh nào mà người đó họ được tụng luôn. Tụng xong rồi mới cảm thấy thương cha, thương mẹ. Còn nếu mình tụng Di Đà cũng được, nhưng mà ta tụng ta chỉ hiểu kinh Di Đà là từ đây quá mười muôn nước cõi có một Đức Phật tên A Di Đà hiện nay đang thuyết pháp, Xá Lợi Phất Cực Lạc có hồ sen bảy báo gì gì đó. Nhưng mà người ta chưa nhận ra được cái gì mà người ta rất cần phải nhận ra. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, mình tụng cái gì mà người khác nghe, người ta hiểu, cái này gọi là cái gì? Cái gì trong mấy cái vô ngại đó? pháp vô ngại, nghĩa vô ngại. Mình thông pháp, mình hiểu nghĩa thì mình sẽ biết lúc nào mình dụng cái đó. Cho nên cái này cũng là một lòng từ, không có sao hết, không có tội lỗi gì hết. Trong khi ăn mặn mà nghe pháp không, nhưng mà nếu mà người nhà của mình hoan hỷ ngồi nghe thì không sao hết. Còn nếu mà người nhà mình chưa hoan hỷ ngồi nghe thì thôi đừng sợ. Nhiều khi người ta không có hoan hỷ người ta nghe, mà ta ăn cơm trong tuần tội nữa thì nó phí. Thôi thà là mình chịu lỗ này mà cho người ta ăn cho con nó cũng được. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên cái này cũng là một cái lòng tốt của một người thân muốn độ cho người nhà này. Tuy nhiên mình phải hiểu được cái cách nào. Cho nên trong kinh đó, Phật có dạy một người đệ tử Phật phải có 7 cái biết, gọi là thất tri. Trong đó tri nghĩa, tri pháp, còn phải có tri thời. Tri thời là gì? Biết thời gian nào để tới, để lui, để làm và để ngưng. Ví dụ vậy. Thưa Thầy, con coi băng Thầy giảng, con thấy một số ít Phật tử đi nghe giảng ăn mặc không trang nghiêm, thiếu kính đáo. Con thấy ở Việt Nam Phật tử đi nghe giảng hoặc tụng kinh đều mặc áo tràng hoặc những bộ đồ rất lịch sự. Mặc dù ở Việt Nam đa số Phật tử đi chùa tụng kinh nghe giảng đều là những người Phật tử bình dân. Chúng ta có nên tôn sư trọng đạo qua cách ăn mặc không Thầy? Thật sự ra mình coi băng Thầy cứ ngó Thầy thôi. Còn nếu mình nói là họ là Phật tử bình dân cho nên họ mặc bình dân là đã rồi. Ở đây văn minh quá, nữ mặc cái gì cũng văn minh. Chọc chơi cho vui thôi, nhưng mà đây cũng là một cái ý nhắc nhở. Đúng ra thì chúng ta sẽ không có trở ngại gì hết. Thật ra đối với Phật, Pháp Hòa thường nói, đối với Phật không hề phiền hà chi cái chuyện ăn mặc của mình. Tuy nhiên nếu đã là Phật tử, chủ đích đi chùa lễ Phật nghe pháp, tức là mình chủ đích mình đi từ nhà mình rồi, thì mình nên ăn mặc làm sao cho nó phù hợp với cái nơi tôn nghiêm. Còn ví dụ mình đi chơi nhưng mà lỡ đường đi ngang rồi bạn mình rủ mình khách vô chùa thăm chùa rồi thì cái trường hợp đó duyên viên, trường hợp là trường hợp duyên viên. Còn mình đã cố tình mình đi chùa nghe pháp rồi thì thôi mình nên tìm những bộ áo quần nào mình mặc cho nó phù hợp nơi tôn nghiêm. Còn nếu như mình lỡ mình tới mà không tôn nghiêm thì mình có thể mình thăm viếng cũng được. Nhưng mà còn đối với chùa hay là thầy hay là Phật cũng hay phiền hà gì mình. Nhưng mà mình đã có chủ đích thì mình nên nghĩ lại. Có nhiều khi mình đi ăn một bữa tiệc mình mặc rất đàng hoàng, thậm chí mình tới nhà người ta chơi mình không dám mặc cái quần đùi, mình sợ người ta nói mình là sao, coi thường người ta. Thế thì tại sao mình đi chùa mình mặc cái quần xà lỏng hay mình mặc cái buồn đuôi? Thì cái đó thì Phật không buồn, không ai nói gì mình, nhưng mà tự mình á, mình sẽ thấy là mình có một sự thiếu sót đối với cái nơi tôn nghiêm mà mình muốn tới, như là chùa Việt. Thế thôi, chứ còn không ai tìm gì mình hết. Còn Phật tử đây có câu hỏi thì cũng là có cái ý muốn nhắc nhở chúng ta. Mình là ta đây, mình ở Việt Nam bình dân đó mà còn ăn mặc đàng hoàng, còn mình đây văn minh quá, ăn mặc không có đàng hoàng thì nó kỳ. Thì thôi giờ mình đã lỡ mang tiếng Việt kiều. Mỗi tháng nhà con cúng cô hồn 2 lần. Vì con làm ăn nên có nhiều tiệm con phải cúng. Cúng biết cho mỗi tiệm hay không, hay là chỉ cúng ở nhà rồi mời cô hồn về nhà hưởng? Thật sự ra thì nếu quý vị muốn cúng gọn, cúng ở nhà cũng được, nhưng mà phải biết số phone của từng loại rồi. Gọi số phone Thế đại chúng ngày hôm qua mình cũng nói cái này rồi nè. Cúng ô hồn là một cái ý niệm mình giải lòng từ tới các loài trong cõi âm. Còn quý vị có làm ăn thì theo lệ là quý vị cúng mỗi tháng 2 ngày là mùng 2 với 16. Cúng ô hồn nếu mình có cửa tiệm làm ăn. Mình ở đâu thì mình cúng đó, chứ không nhất thiết phải mời về nhà. Còn nếu muốn thật sự thí dụ muốn mời, mời được không? Được. Tâm tưởng là ta đã cảm nhận rồi. Người mất, quý vị nhớ, cái người âm á, người ta có ngũ thông, người ta chỉ vô Phật có một thông. Tâm mình vừa khởi là ta đã biết rồi. Còn nếu như họ muốn đi á, thí dụ bây giờ cái người đó mất ở Việt Nam, mà họ muốn qua Mỹ, qua Canada được không? Được. Họ đâu có đi như kiểu mình mà phải có visa, phải có passport, phải mua vé. Họ đi bằng tâm thức. Bây giờ Pháp Hoàng ví dụ nè. Ví dụ bây giờ Pháp Hoàng hỏi nha, cô ở Việt Nam nhà cô ở đâu? Thì mình mới nói, ồ, nhà tôi ở quận 5, ví dụ vậy. Thì vừa dứt cái câu đó là tâm tưởng quý vị đã có quận 5 trong đó. Rồi bắt đầu quý vị diễn tả quận 5 là sao? Vậy thì mình có tới bệnh chưa? Mình đã đi bằng tư tưởng rồi. Bây giờ Pháp Hòa đang ngồi đây, Pháp Hòa không nghĩ gì hết. Mà nếu quý vị hỏi thầy ở thầy, thầy ở trên bên Canada đó, thầy thường ở Trúc Lâm hay Tây Thiên, là tự nhiên cái đầu Pháp Hòa tư tưởng và đã có chút hình ảnh của Trúc Lâm của Tây Thiên. Bây giờ bạn. Cho nên mình không, người mất họ không đi như cái kiểu mình nghĩ, họ đi mà rồi họ không ăn như mình. Nhưng không quá mà nói người mất là xuất thần chứ không có đoạn. Nói về đi họ đi bằng tâm thức, nói về ăn họ hưởng mùi, còn nói về ngôn ngữ họ không cần mình nói, mình khởi tâm là họ đã nhận. Nhưng mà thường thường á, tâm có khởi nó mới hiện ra thành tiếng. Thì mình cứ nghĩ hôm nay nhà con gì gì đó, mình nói, mình nghĩ là trong lòng mình nghĩ, mình nói ra. Thật sự ra mình đứng mình im lặng, tâm tưởng mình giao cảm. Giao cảm. Cho nên cái chỗ này Phật giáo gọi là gì? Cảm ứng đạo giao nan tư nghĩ. Cái chỗ cảm ứng giữa mình cứ có bất khả tư nghĩ. Nhưng mà thôi thì người ta phù hộ mình đó, mình tới mình cúng đó. À, tiện cúng nhà cũng là ăn lên. Bây giờ ở Việt Nam có cái màn cho mướn nha. Khấn cúng con heo. Đi lại mướn con heo cúng. Cúng xong tiếng trả heo lại. Không có mua luôn, mướn xong rồi một con heo đó, ngày nó làm ra tiền cho người. Kính thầy, con thấy có một số thầy tu mặc áo vàng không biết ông nào, nhưng vào tiệm ăn mặn, ăn gà, ăn vịt, làm cho nhiều người phê bình thầy tu mà ăn mặn. Con muốn hỏi tại sao trong đạo Phật không ra luật là người tu mặc áo vàng mà không được ăn mặn, nhất là ra đường. Nhất là ra đường nghĩa là chùa được ăn, hay không? Có luật như vậy mới nhận định là thầy tu giả hay thật mà tránh. Thưa cái này thì mình muốn biết ông gì. Nhưng mà ở đây đó, quý vị hiểu là trong Phật giáo hiện thời đó, chúng ta có hai tông. Một là Bắc tông, hai là Nam tông. Thì truyền thống của Nam tông thường gọi là truyền thống nguyên thủy. Thì các vị nguyên thủy không có ăn chay. Các vị nguyên thủy ai cũng chi dù nấy, không có ăn chay. Cho nên nếu mà quý vị đến những chùa của Nam tông, của nguyên thủy, mà quý vị thấy chư các sư dùng cá, dùng thịt, vân vân, thì cũng đừng có ngạc nhiên. Tại vì các vị đi theo đường lối ngày xưa, ngày xưa của thời Phật, Phật dùng như vậy, ai cũng chi ăn nấy. Cho nên các vị bây giờ vẫn giữ đúng cái cách của Phật ngày xưa là quấn y và ăn mặn, nghĩa là ăn ai cúng gì cho thấy, ai cúng gì dùng đấy, không đòi hỏi. Còn cái hình thức của chúng ta bây giờ gọi là Bắc Tông. Bắc Tông là gì? Bắc Tông nghĩa là Phật giáo đi về phía Bắc của Ấn Độ. Và khi Phật giáo đi về những nước phía Bắc của Ấn Độ như là Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản, thì cái cách tu của mình bắt đầu nó có sự chỉnh động. Để làm gì? Để nó phù hợp với thời đại Việt Nam. Ví dụ, đúng ra là quý thầy quấn y như các sư, nhưng mà cái y quấn đó khi về tới các cái nước Á Đông đó thì không tiện, là bởi vì mình phải tự đi canh tác làm ruộng xong. Thì các vị mới thay vì mặc cái xà rong thứ Ấn Độ một ống đó, thì mình đi theo cái đất nước của mình làm xà rong hai ống, tức là cái quần mình bây giờ đó. Rồi bây giờ nếu như mà mình quấn cái y lên bất tiện, cho nên mình chế thành cái áo đông, áo bạc hò, để mặc cho nó gọn, để hàng ngày làm việc, trừ khi nào lên làm lễ mình hấp đi. Mà ngày xưa truyền thống là các thầy là phải hở cánh tay, chớ không có phủ cánh tay như bây giờ. Vì bên Ấn Độ cái truyền thống là cung kính là phải hở cánh tay phải. Nhưng khi qua đến Trung Quốc, hở cánh tay thì không có lịch sử. Giống như người Việt mình thôi. Xin lỗi, ở Việt Nam mình các ông trời nóng quá ở trần, nhưng thấy mà khách tới là đi vô trong phòng lấy cái áo khoác vô, phải không? Tại vì cái truyền thống của mình là kính là phải kính đáo. Cho nên các sư là phải đề nghị là phải có cái áo. Nhưng bây giờ áo gì bây giờ đây? Thì thời điểm đó các ông quan nhà Đường, cái áo của các ông cái tay nó rộng, nó bự vậy nè, thì mình cũng đương cái áo của các ông quan đó chế ra một cái áo cho quý thầy, tức là cái áo tay rộng bây giờ đây. Quý vị thấy á, là cái áo này là nó xuất phát từ thời nhà Đường, mà ngày xưa may á là nó còn xếp ly giống như cái đồng cái củng vậy đó. Quý vị coi phim nhà Đường quý vị thấy cách ăn mặc đó. Nhưng mà từ từ cái áo này nó được gia giảm liếc, nó thành ra cái áo hiện tại quý thầy đang mặc. Như vậy thì mình sẽ thấy Phật giáo du nhập vào các nước Á Đông và trải qua các thời đại thì nó có cái sự gia giảm tùy theo quốc độ đó. Ví dụ như mình không còn đi khất thực như các sư Nam Tông, tức là mình phải tự đi chợ lấy để nấu ăn. Thì đã tự đi chợ lấy để nấu ăn thì thôi mình ăn cái gì mà nó lành, nó hiền thì mình ăn chay, thế thôi. Còn không biết là các sư này hay là các tông nào khác thì mình không biết. Nhưng gần đây Đài Loan có một tông nữa, này tông tự phát chứ không có truyền thống gì hết, là có một vị đó người ta tu rồi người ta tự xưng người ta làm Phật, rồi cũng ăn mặn, cũng có vợ có con đàng hoàng bình thường, rồi người ta cũng chế những cái cách ăn mặc vậy, người ta đi vô trong nhà hàng người ta ăn, cho nên mình cũng bị hiểu lầm. Thì ở đây thì chỉ nói tổng quát về thôi, mình không biết ai. Nhưng mà thôi thì bây giờ mình cứ nghĩ như người ta là những người có một cái cách sống và tu. Mình ăn chay cũng chưa chắc mình đã đúng. Thôi thì bây giờ quý vị nào ăn chay được, biết mình ăn chay được rồi, và cứ nghĩ rằng thôi ăn để sống, ai thuận thế nào thì ăn. Đó giống như là bên Tây Tạng người ta đâu có ăn chay. Tại sao? Vì Tây Tạng là cái xứ núi đá, đâu có trồng rau được, thì buộc lòng ta phải ăn chay. Nhưng mà người ta ăn, ta không ăn gà, ăn vịt, tại vì con gà, con vịt nó nhỏ lắm, giết con gà ăn giỏi lắm 5 người. Nhưng mà nếu một con bò mà nó chết cũng là ăn con, nhưng mà ăn được hàng trăm người. Rồi cái mỡ bò ta đem đi, ta làm đèn dầu, ta thắp, ví dụ vậy. Ở bên Tây Tạng nó có cái con, nó kêu là con chết, không phải là con bò giống mình. Cái con nó đặc biệt ở cái vùng núi đó thôi. Và cái con đó, khi mà nó chết, nó còn để lại cái bộ lông cho mình xài, giống như làm áo lạnh, làm mền đắp, ví dụ vậy. Cho nên rồi thì ở trường hợp này thì mình không biết tông gì. Mà hơn nữa là quý vị nhớ là Phật giáo chính thống của mình là có hai tông, Nam Tông và Bắc Tông. Còn nếu chúng ta gọi một cách nữa gọi là Nam Truyền, tức là Nguyên Thủy, Nguyên Thủy và Phát Triển. mình gọi là phát triển đó. Ví dụ như đúng ra là cư sĩ Phật tử như quý vị, mà đúng cái truyền thống xưa là quý vị phải mặc đồ trắng, cho nên gọi là bạch y, bạch y cư sĩ đó. Đi chùa phải đem một cái miếng vải trắng theo. Tới giờ cúng cho các thầy là mỗi người có cái khăn trắng quấn lên người, tượng trưng cho bạch y cư sĩ. Rồi ngày nay là mình là colorful cư sĩ, mỗi người mỗi màu, cho nên bắt đầu mình mới chế ra cái áo tràng. Hiểu ý vậy đó. Thành nữ ra mình du nhập, mình du nhập vô đất nước của thì mình bắt đầu. Cho bây giờ quý vị thấy không, áo tràng thôi giờ còn thêm kiểu nữa, cổ này có bông, tay tiêu bông, tay tiêu bông, ví dụ vậy đó. Rồi xưa chỉ có cái áo bạc hò, rồi bây giờ thêm mấy cái áo gì mà nó lửng lửng á, cỡ đầu gối vậy đó, rồi tiêu bông này bông kia lên vậy đó, mặc đi chùa đó. Một câu cuối, thầy hoan hỷ cho con được hỏi một câu. Con nghe giảng niệm Phật nào nguyện xin được vãng sanh, vậy con niệm Phật Di Lặc và phát nguyện vãng sanh được không? Không chịu niệm Di Đà, chịu niệm Di Lặc. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói quý vị niệm gì được đó, ăn thua là quý vị phát nguyện. Nhưng mà nhớ là khi tất cả chúng ta chọn cho mình một cách thì mình phải hiểu cái cách đó phải như thế nào. Ví dụ bây giờ chọn cách niệm Phật, niệm Phật thì phải biết chọn cho mình một cách nào để mình niệm cho nó phù hợp với mình. Ví dụ quý vị có thể chia một ngày một giờ đồng hồ niệm Phật, nhưng mà bây giờ tay chân cẳng nó đau quá, ngồi xếp bằng một tiếng còn không nổi, thì thôi bây giờ 30 phút ngồi niệm, 30 phút kinh hành niệm. Vậy thì niệm Phật có mấy cách đó. Kinh hành niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật, tọa thiền niệm Phật, cách nào cũng được. Rồi tất cả những cái công đức mình phun tu, mình nguyện hướng về khỏi tịnh độ được hết. Chỉ có một điều mình nhớ là khi mình tu đúng thì cái quả nó sẽ đúng. Đừng có mình niệm Phật mà ước muốn cầu nguyện những cái chuyện bình thường, chẳng hạn như là chết có xá lợi, rồi mai mốt phải chết rồi đưa tay kim lên cho nó mềm mại rồi thế này thế kia. Mình tu đúng là cái quả nó sẽ đúng hơn. Đừng có đặt cái chuyện đó là trọng. Rồi bây giờ ví dụ có một người người ta tu thật niệm Phật mà bây giờ người ta ra đường bị tai nạn xe cộ chết, không lẽ mình nói người đó không có tu? Nghiệp lực của mỗi người sao nói được, phải không? Cái quan trọng là hàng ngày tâm mình hướng về đâu. Còn cách chết của đời này không quan trọng. Cách chết của đời này chẳng qua là dứt nghiệp của đời này, nhưng mà hàng ngày tâm hướng về đâu thì mình sẽ đi. Kết thúc không phải chỉ nói một câu Quy Sơn kể sách, Tổ Quy Sơn dạy: học xuyên nước phi, tức tâm thức tâm kỳ. Con chim mà nó sổ lòng, nó sẽ bay về rừng núi. Con người mình thoát khỏi cái xác chết chết, thần thức mình đi theo nghiệp. Học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như nhân phụ trái, như người thiếu nợ, cường giả tiên thi. Mình thiếu nợ người nào nhiều nhất, người đó sẽ chạy tới đòi mình trước đi. Vậy thì nghiệp lực mới quan trọng. Nếu nghiệp mình thiện thì thành là nghiệp lực của thiện, thì cái lực thiện nó đưa mình đi. Còn mình làm xấu thì nghiệp cũng là nghiệp lực, nhưng mà nghiệp lực của bất thiện cũng sẽ đẩy mình đi. Còn ai tới tụng kinh niệm Phật cho mình là trợ duyên thôi, không phải người ta giảng sanh được cho mình đâu. Bởi vì hàng ngày mình không giao tiếp cái đó thì làm sao mình đi được. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ Pháp Hòa đau chân, quý vị tính đỡ Pháp Hòa đứng dậy, nhưng mà Pháp Hòa cũng phải ráng gồng chút để cho quý vị đỡ nặng chứ. Nếu Pháp Hòa buông xuôi về nặng chết, Pháp Hòa cũng phải ráng gồng gồng để cho quý vị lương lương, quý vị mới thấy nhẹ được, có phải không? Thì mình cũng như thế. Mình tự lực của mình tu rồi mai mốt mình có chuyện gì ta tới mình tụng, mình đẩy mình thêm. ta trở luôn chứ ta lực cho mình, chứ còn chính mình phải là chánh nhân.
Thì đời cũng có kể cho quý vị nghe rồi, có những Phật tử nghĩa là nằm bệnh trên giường mà quý thầy vô tụng kinh tới đâu là chấp tay tụng tới đó, tại vì cái tâm, cái kinh điển nó đã vô trong tâm rồi. Những người đó mình biết chắc họ đi đâu không? Biết, tại vì tâm thức họ đã như vậy. Có hòa vô và tụng nhất giả lễ kính chư Phật, bát đáp liền dị giả xưng tán Như Lai. 98 tuổi không ăn không uống một tháng trời, nằm trên giường bệnh một tháng không ăn uống gì hết. Mới đầu còn đưa cái ống oxy vô cho thở, cuối cùng đem ra hết luôn, nằm thở nhẹ nhàng mà quý thầy vô biết hết, tụng kinh bà đáp được hết. Tại sao họ yếu quá biết nhưng mà không có sức để đáp, nhưng mà vẫn rõ ràng. Cho nên cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên trong kinh mới dạy mình đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ngoài niệm Phật ra mình niệm Pháp đi. Niệm Pháp là niệm những lời kinh, niệm những cái câu kinh mà mình thích đó, những cái bài kinh mà mình thích đó. Một lòng mỏi mệt không màng, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoan. Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân son. Thẩm sâu ơn Phật hàng toàn, con nay chánh niệm lòng son một bề, nguyện làm nên đạo Bồ Đề. Cái gì nữa? Chuyên lòng niệm Phật cầu về thấy trước, Phật xưa lời thể tỏ tường, 48 nguyện dẫn đường. Mình học những cái bài đó mà ai ta tới ta tụng là giao. Cho nên cái chỗ giao cảm này, hàng ngày mình hướng Phật, cho nên khi mình nhìn Phật là tâm mình giải. Còn mình không biết gì hết, ta nói rõ ràng, nó rõ ràng như vậy. Thôi thì dựa trên những câu hỏi hôm nay, thì Pháp Hòa cũng cố gắng chia sẻ với quý vị những gì cho Pháp Hòa biết. Thì mong rằng ít nhiều cũng có thể giải đáp được một phần nào với những thắc mắc của đại chúng. Nếu cái nào chưa làm quý vị hài lòng thì quý vị cũng có thể cầu hỏi các vị công chức khác nữa. Xin cảm ơn đại chúng đã có mặt và tu học với nhau trong 3 ngày vừa qua. Trong an lạc, vui vẻ, hoan hỷ, và trong thời gian có ngoài chia sẻ, nếu có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này
dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm.
Nam Mô Thầm Hương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chính Minh. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật. Vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông, kết đầy sen rực rỡ nguyên làm che đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ quay về trong tình thức. Chúng con kính dâng hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát. Hôm nay ngày 27 tháng 8 năm Ất Mùi, đệ tử chúng con quy tụ về đạo tràng tu viện Huyền Quang thiết lễ tu học hướng nguyện tam bảo thì từ quan giang đạo tràng chứng minh gia hộ. Chúng con nghiệp trưởng tiêu trừ thân tâm an lạc tinh tấn tu học phúc tuệ trang nghiêm đạo tràng thanh tịnh tư chúng an hòa. Giờ phút này đầy pháp vị thiền đã chúng con một lòng kính dâng hương cung. Khỏi hương thông thâu mấy tầng xanh rốt ráo tâm con bồn nguyện lành. Trên khỏi hương này xin Phật ngự chứng minh đệ tử tất lòng thành. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô đạo tràng hồi thường vô lượng thánh hiền. Nam mô Đại Bi Hội Đường Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Đường Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Đường Phật Bồ Tát. Thế Tổ Tiên Giảng Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hằng Sa Đàn Sa Ya ya nam mô a di đà phật. Nam mô ma ya bồ đề nam tòa bà ya ma nam tòa bà ya ma ca lô ni ca ya nam mô ma bà ye so nam ma nam tòa nam mô ya. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu tài đường an lành. Các tôi đều an lành từ bi thường gia hộ. Nam mô siêu thai giang các tôi
phổ tạc sanh tử đã bao lần nay đến giúp tôi vô thường giác khiến trần khổ đau đời vương mặt với sinh linh vô số điều sanh. Tâm mù hoài trong chiếc quẩn than, con là quẩn thông nhiều phương hướng, càng con dài từ lo vấn vướng. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về hôn tâm sự quan, loài phần bỏ tôi được dẫn bước.
Do you see that? Buddha sometimes has the signal like this too, right? You know why?
Khi ta niệm Phật, vượt nhiều người xa. Trái tim khép kín, biết danh dự Phật nương trong ta, trái tim khép kín, tuy ngàn cấp hoa. Khi ta niệm Phật, Phật nương trong ta, nụ cười hoan hỉ, ánh mắt hiền hòa. Khi ta niệm Phật, Phật nương trong ta, bước về thanh thản, tâm hồn an yên. Khi ta niệm Phật, Phật nương trong ta, là nắng là hoa, là trời trong mắt, là tiếng chim ca vỗ về sóng biển. Ta nghe màu nhiệm trời đất giao hòa.
Lạnh giá muốn tìm được an yên.
niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếp người mong manh, niệm Phật khi về khuya tâm thức vào lặng động, niệm Phật khi trời mưa ngỡ nước mắt buồn rời, niệm Phật khi trời gió thấy con rung luôn hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy nghe, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ư dạ người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói chang, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền nơi đây, niệm Phật khi lập đông giá băng sầu thế gian, niệm Phật bên tuổi thơ hay nâng niu cuộc đời, niệm Phật bên già nua xót thương thân phận người.
Thank you.
sâu bao đời. Cuồng thần tâm kính lại ngài, chắp tay niệm Phật buồn tươi chân trần. Như Lai nguyện diệu pháp âm, chắp tay niệm Phật trụ tâm. Con xin hồi hương phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp thân hoan hỷ bao thuyền giúp cho. Hãy đều hướng phước cam lộ, đạo căn bất hối tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thân yeah.